Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đợt 1 của kỳ họp đã thành công, được cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Công tác nhân sự được tiến hành kịp thời đúng quy định, quy trình với số phiếu bầu rất cao. Không khí thảo luận ở hội trường, các tổ thảo luận và phiên chất vấn sôi nổi, dân chủ, trọng tâm, ngắn gọn. Nhiều đại biểu được phát biểu ý kiến sâu sắc, thiết thực trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, trình ra nhiều giải pháp để phục vụ cho nội dung điều hành kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của chính phủ và các bộ ngành. Tại phiên họp 34, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ và thể hiện quan điểm rõ ràng về các dự án dự thảo nào đã đủ đảm bảo điều kiện trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, cũng như những dự án tác động lớn như luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các dự án dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp như quy hoạch không gian biển quốc gia, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, các nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào những vấn đề đã được bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024.
Luật sửa 4 luật là luật sửa đổi bổ sung một số điều luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng và nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Những vấn đề nào đã xin cấp thẩm quyền cho chủ trương thì bất cứ giá nào thì chúng ta cũng phải bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cơ bản các ý kiến đều tán thành với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã tiếp thu chỉnh lý. Đáng chú ý, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tiễn thời gian qua, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non hoặc xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón học sinh, trẻ em mầm non vào Điều 46 của dự thảo luật. Các xe này phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh của học sinh, trẻ em mầm non và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ ở trên xe. Liên quan đến quy định này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.
Rất là quan tâm đến cái tình trạng vừa rồi, để quên trẻ em trên xe. Xe là cũng phải có tiêu chuẩn riêng, người lái, người quản lý phải có tiêu chuẩn riêng, mà làm sao là khi người quản lý, người lái xuống xe là trên xe không có con người, đảm bảo không thể nào sót được. Cũng phải thông tin rộng rãi và kiểm soát rộng rãi, chặt chẽ, tiến hành một cái đợt rà soát các cái xe chở học sinh không đảm bảo tiêu chuẩn, loại là hết.
Bày tỏ quan điểm tán thành cao với việc quy định chặt xe ô tô chở học sinh, trẻ em phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động giao thông đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng ô tô. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, ngoài quy định yêu cầu với xe ô tô còn yêu cầu với lái xe, người quản lý xe, cơ sở giáo dục, đặc biệt trường hợp học sinh tiểu học, trẻ mầm non phải có ghế phù hợp với lứa tuổi theo quy định và cần làm rõ giao cho cơ quan nào quy định để cho đầy đủ.
Với luật đường bộ thì quy định có hai cái hình thức mà vận tải, một là cơ sở giáo dục tự tổ chức xe đưa đón, hai là doanh nghiệp. Thế thì cái chỗ này chúng ta cũng cần phải lưu ý, chở học sinh tiểu học thì phải có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Thì cái chỗ này cũng đề nghị phải làm rõ, cần phải giao cho cơ quan nào có thẩm quyền quy định cái việc này để cho đầy đủ.
Cũng trong sáng nay cho ý kiến vào một số vấn đề lớn về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ, các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xác định rõ trách nhiệm quản lý đường bộ của các cấp chính quyền địa phương đối với các loại đường bộ. Để đảm bảo khả thi phù hợp với thực tiễn quản lý, thì quy định đối với một số đô thị có yếu tố đặc thù về tỷ lệ đất dành cho giao thông. Về đầu tư xây dựng phát triển đường cao tốc, đề nghị bổ sung trường hợp quyết định tách dự án thành phần, các tiểu dự án thành phần, cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định việc giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án, chịu trách nhiệm rà soát điều hòa cân đối và thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư giữa các tiểu dự án thành phần, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư.